SBS Việt ngữ.
I came from the dream time, from the dusty red soil plains. I am the ancient heart, the keeper of the plain. I stood upon the rocky shores. I watched the tall ships come. For 40,000 years I've been the first Australian.
Cựu thủ tướng Bob Hawke đã qua đời hưởng thọ 89 tuổi. Ông là thủ tướng thứ 23 của Úc trong khoảng thời gian từ năm 1983 đến năm 1991, sau khi giành chiến thắng trong 4 cuộc bầu cử liên bang. Ông Robert James Lee Hawke được người dân Úc và thế giới biết đến qua những chính sách thành công về kinh tế và môi sinh của ông. Và với thời gian tại nhiệm gần 9 năm như vậy, thì ông Hawke nắm quyền thủ tướng lâu thứ 3 tại Úc và là thủ tướng của đảng lao động cầm quyền lâu nhất. Lãnh đạo của phe đối lập Bill Shorten đã vinh danh cựu thủ tướng của đảng lao động ông Bob Hawke. Ông Shorten nói rằng ông Hawke đã thay đổi để làm nước Úc trở nên vĩ đại hơn. Trong khi đó, cựu thủ tướng của đảng tự do John Howard cũng đã vinh danh ông Hawke khi nói rằng ông là một nhà lãnh đạo kiệt xuất. Cho đến nay thì theo ông John Howard, Bob Hawke là thủ tướng vĩ đại nhất của đảng lao động và ông cảm thấy biết ơn về những đóng góp của ông Hawke vào cuộc sống cộng đồng. Với nhiều người Việt Nam thì cựu thủ tướng Bob Hawke giữ một vị trí to lớn trong trái tim của họ.
Tôi tên Tạ Thanh Cang, sống ở Sydney. Nói cho biết tôi là một thuyền nhân. Hồi trước tôi quan của chế độ cũ. Tôi đi cải tạo hơn 6 năm rưỡi. Về đó tôi mới đi vượt biên qua trại tị nạn Thái Lan ở Sikiu. Nó nhốt ở đó 2 năm rưỡi nữa. Rồi đến giữa năm 84, mùa đông, tôi mới đến định cư ở Úc. Về đó tôi thức dậy cái tôi mở Facebook ra tôi coi thì thấy SBS có loan báo về vấn đề mà thủ tướng Bob Hawke đã qua đi. Tôi rất xúc động bởi vì trong quá khứ đó, hơn 30 năm về trước đó, tôi có một cái kỷ niệm với thủ tướng Úc ở thời đó. Bởi vì lúc đó đó là năm 85 đó thì Tây Ninh Đồng Hương Hội của chúng tôi vừa thành lập. Tôi là tổng thư ký của họ Tây Ninh Đồng Hương Hội. Lúc đó thì anh Lê Văn Ngộ là hậu trưởng, anh Đặng Hữu Trí là hậu phó. Chúng tôi đó là thành lập để mà cũng như mà hội tương trợ Đồng Hương vậy thôi chứ không có gì. Trong cái thời gian họp mặt đó có anh Lời. Anh Lời là thiếu tá, cựu thiếu tá làm ở tiểu khu Tây Ninh trước 75. Thì ảnh đi vượt biên đường bộ, ảnh qua bên đây. Nhưng mà cái lúc đó, sau một thời gian cũng gần 10 năm ảnh đi cải tạo đó, anh về anh mới vượt biên. Thì ảnh qua Úc thì đây thì ảnh bệnh dữ lắm, bị ung thư là kể như là thời gian cuối rồi. Rồi chúng tôi mới họp lại để coi không tìm cách mà có thể giúp đỡ, mà để có thể mà vợ con ảnh có thể qua mà để đoàn tụ để gặp mặt ảnh lần cuối hay là không. Tôi mới đi ra tất cả những cái văn phòng bác sĩ, nha sĩ hoặc là những cái khu Kamata, Marrickville hay là Bentow để tôi viết một cái lá thư, thỉnh nguyện thư. Thì ở trong đó để xin chữ ký của tất cả những người mà tị nạn của mình hồi năm đó. Thì tôi mới đi đánh máy, tôi mới gửi làm hai bản. Một bản gửi thẳng cho văn phòng thủ tướng Úc, lúc đó là ông Bob Hawke. Thì bản nữa cho ông Bộ trưởng Bộ Di trú. Thì chúng tôi cũng không nhận được sự trả lời. Nhưng mà trong vòng một tuần lễ đó thì tôi được tin ở bên Việt Nam đó. Thì gia đình của chị Ngọc cho biết là tòa lãnh sự Úc ở Việt Nam đã cho người liên lạc với gia đình của chị Ngọc và của Lời trên đó và thiết lập cái hồ sơ khẩn cấp để cho gia đình của anh Lời này á đến Úc để gặp mặt chồng lần cuối. Đó thì trong vòng tuần lễ sau tối đa là 2 tuần, thì lâu quá, trên 30 năm là tôi cũng không nhớ rõ cái thời gian phải không. Đó thì gia đình đoàn tụ bên đây, nhưng mà tiếc rằng khi mà qua bên đây thì anh Lời cũng ra đi, không có ở với gia đình được. được lâu đó. Tôi thấy cái chánh sách nhân đạo của chính phủ Úc, theo tôi nghĩ rằng đó, thì nếu mà không có sự phê chuẩn của Thủ tướng Úc, làm sao mà tòa lãnh sự Úc mà liên lạc với gia đình là để mà đưa qua đây? Thì cá nhân của Thủ tướng là đó, thì về vấn đề nhân đạo, về nhân bản và cái chính sách của nước Úc này xúc động, và tôi mới có những cái comment ở trên Facebook tối hôm qua.
Tôi là Nguyễn Tuân Vinh, tôi đến Úc năm 1992 và hiện nay là tôi đang hành nghề là bác sĩ ở Melbourne và tôi đang sống ở Úc siêu.
Thưa ông, sự ra đi của cựu Thủ tướng lãnh đạo Đảng Lao động Bokhok đã để lại những cái suy nghĩ và tâm tư gì đối với ông Vinh ạ?
Thật sự là bởi vì khi mà gia đình chúng tôi đến Úc vào năm 92 đó, thì chính phủ lao động lúc đó là Paul Keating, và cái điểm son về healthcare system ở đây đó, chúng tôi nhận thấy là cái Medicare chúng tôi không thể ngờ được là quá tốt, và nhất là cho những người di dân đến, có thể là họ cover từ A đến Z và chăm lo sức khỏe cho mọi người. Thì là bây giờ tôi là làm bác sĩ, tôi làm after hour, tức là làm ngoài giờ đó. Thì là tôi thấy là cái healthcare system ở đây có thể mà cover cho người ta 24/7 ngày. Đó là một cái di sản lớn của Thủ tướng Bob Hawke mà chúng ta rất là biết ơn. Chúng tôi đi travel, đi chơi ở những nước khác bên châu Âu cũng như là Mỹ, thì tôi thấy bạn bè chúng tôi họ rất là ngạc nhiên. Là tại sao mà ở Úc này lại có thể cái medical service mà đến tận nhà được. Nhất là bây giờ tôi làm after hours, thành ra là khi mà các clinic của các GP đóng cửa thì chúng tôi là các local doctor, chúng tôi sẽ đến thăm từng nhà hoặc là đến nursing home để mà khám bệnh. Nhưng là ở các nước khác không thể mà có một cái tài nguyên và nhân lực để mà có thể mà bao biện được cái sức khỏe cho toàn quốc. Nhất là những người ở những nơi xa, những người không có cái điều kiện để mà access để mà đến được với bệnh viện hay là clinic dễ dàng, thì là local doctor sẽ đến để mà phục vụ. Tức là ông Bob Hawk là một thủ lãnh của nghiệp đoàn, và sau đó thì ông ứng cử và ông được đảng đề cử ra để làm thủ tướng. Medicare là chính là ông là cha đẻ ra, chưa ai nghĩ ra cái chuyện ta trước đó cả. Mà chính ông làm thế thì thành ra mình rất là cảm kích, mà không thể ngờ được là tại sao mà nước Úc lại có thể mà đối đãi với người dân và chăm lo sức khỏe tốt đến chừng như vậy.
Một thính giả khác là Thắng Đào đang sống tại Sydney và đến Úc từ cuối thập niên 80 chia sẻ với đài SBS Radio.
Thủ tướng Bob Hawke là bậc minh quân, giàu lòng nhân ái, hết lòng vì nước vì dân, có những chính sách tốt đẹp cho người di dân và người tị nạn. Ông là người quân tử, dám làm thì dám chịu. Có một lần ông lên xe mà không có seat belt, gặp police chặn ông lại và phạt. Ông vẫn mỉm cười chấp nhận, dù lúc ấy ông là đương kim thủ tướng. Nói tóm lại, cuộc đời ông làm nhiều điều tốt đẹp, hữu ích cho nhân loại, cho nên ngày ra đi của ông an lành và nhẹ nhàng, giống như một cây, khi còn sống nghiêng hướng nào thì chết sẽ ngã về hướng đó. Đức Phật nói như vậy. Xin thành kính phân yêu đến gia quyến của cố thủ tướng Bob Hawke và nguyện cho ông sớm về cõi lành.
Còn thính giả Văn Thịnh Phạm thì viết trên Facebook của Ban Việt ngữ như sau.
Dân Úc vừa mất một cựu thủ lĩnh tài ba. Nội các cho ông lãnh đạo đã giúp dân Úc có một xã hội thịnh vượng, công bằng. Ông rất đáng được nhớ đến như một thủ tướng giàu tình cảm, yêu thương quốc gia và dân tộc.
Chị Hằng Nguyễn chia sẻ.
Gia đình tôi không quên mang ơn ông và chính phủ của Đảng Lao động lúc bấy giờ. Nhờ ông mà gia đình hai bên nội ngoại của chúng tôi, một số được sang miền đất đầy sữa và mật ngọt này. Tất nhiên là chúng tôi phải đổ bao mồ hôi và công sức để hội nhập vào đất nước đã cưu mang chúng tôi.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBSVietnamese.